Truyện ngắn Bắt Chàng Rể Quý được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau. Truyện ngắn này được trích trong tuyển tập truyện ngắn mang tựa đề Nhóm Lửa Yêu Thương, xuất bản năm 2014. Giọng đọc Nguyên Hà. Dì Long sinh xoèn xoẹt một loạt liên tiếp năm cô con gái. Dì còn muốn dặn thêm một lần nữa, may ra có được thằng cu. Nhưng Dượng Long thì đã đuối sức và không còn muốn rủi ro có thêm một thị mẹt nữa. Dượng bí mật đi cắt ống dẫn tinh triệt sản mà không dám hỏi ý kiến của vợ. Dượng Long giả vờ nói là bị bệnh sa đì, vào bệnh viện giải phẫu, nằm vài ngày rồi về nghỉ ở nhà mấy hôm. Khi dì đã biết được thì nằm lăn ra mà khóc bù lu bù loa. Dì tưởng tượng đã cắt phăng đi cái của nợ giống đực. Dì nói trong nước mắt, thế thì có khác gì hoạn quan đâu, sao mà điên cuồng làm cái việc dại dột đó. Dì đem chuyện tích của ông Khuất Nguyên bên tàu bị xử tội cung hình cắt mất cái giống đực, uất ức mà làm nên những áng văn chương tuyệt tác cho hậu thế. Dì tự an ủi, biết đâu rồi chồng của dì cũng làm được một chuyện để đời cho mai sau. Mấy tuần lễ sau, khi Dượng đã bình phục, một đêm kia vui chuyện vợ chồng, dì ngạc nhiên vỗ vào lưng hỏi Dượng, tường đã cắt phẳng phiu đi rồi chứ, sao còn nguyên vậy? Dượng cười và giải thích cho dì nghe kỹ thuật cắt ống dẫn tinh. Dì cười lên sung sướng, ôm chặt lấy ông chồng trong hai vòng tay, hôn lên má của Dượng chùn chụt. Dượng thì thầm vào tai của dì rằng, nuôi cho năm cái bom nổ chậm lên người, gà chồng đàng hoàng cho chúng cũng là trăm ngàn khó khăn. Dì xì lên một tiếng và nói, để đó em lo cho, dễ như chơi. Năm cô con gái của dì là Xuân, Hạ, Thu, Đông và Ngưng. Dượng đặt tên Ngưng cho cô út để Hạ quyết tâm ngưng sản xuất. Dượng thường nói với dì rằng, con đông khổ cho chúng, nếu nhà chỉ có một đứa con thôi thì khi có bánh cắt làm ba miếng ai cũng ăn đủ ăn no. Nhưng với năm đứa con, phải cắt cái bánh làm bảy phần, chắc chắn đứa nào cũng còn đói và thòm thèm. Khi cô Hai Xuân mới 16 tuổi, ngực bắt đầu nhú cao, eo thon, mông ưỡn, mắt ướt rượt nhìn trời mơ mộng, thì Dượng Long bắt đầu lo. Mấy thằng con trai quanh xóm như bầy sói, lượn lờ qua trước cửa nhà, mắt hau háu nhiệt như muốn tìm dịp nhảy sổ vào cắn xé đứa con gái ngây thơ dại dột của Dượng. Dượng đem mối lo đó nói với dì. Dì cười, bảo Dượng yên tâm, dì đã có kế hoạch bảo vệ cho mấy đứa con gái cưng của gia đình. Dì Long nói với Dượng rằng, vợ chồng là do duyên may đưa đẩy, gia đình phải biết tạo duyên may cho con cái thì chúng nó dễ tìm được người tốt, hòa hợp với nhau mà xây dựng lâu dài. Gia đình không biết phụ giúp cho con cái tìm vợ tìm chồng thì chúng khó tìm được người tốt, hiền lương để tạo dựng tương lai. Mấy thằng con trai hiền lành thì thường nhút nhát như cái, thấy gái là đã đỏ mặt, ấp úng, nói không ra lời, khó mà làm quen được ai nếu không có cơ hội thuận tiện. Còn những thằng láo lỉnh mạnh dạn thì ít khi hiền, nhưng bọn con gái mới lớn lại khoái và dễ mê mẩn. Dượng Long cười và cắt lời vợ, đâu phải chỉ cô gái mới lớn mê mẩn bọn này, gái sồn gái già, đàn bà có gia đình cũng còn mê mệt chúng nữa. Dì cười rồi nói tiếp, cha mẹ chọn vợ chọn chồng cho con cái có thể nói là tốt và sáng suốt hơn, nhưng lũ trẻ ngày nay thường chống đối lại sự sắp xếp của gia đình, chúng muốn tự chọn lấy mà thôi. Sự lựa chọn của chúng cũng như mua vé số, chỉ dựa vào xác suất may rủi nhiều hơn. Làm quen được với một người khác phái đã là khó, nói chi đến việc lựa chọn tốt xấu. Bọn con gái đẹp thường được bu quanh bởi mấy thằng con trai dạn dĩ, cũng có thằng tốt nhưng chưa chắc đã hiền. Cha mẹ thiếu khéo léo và tế nhị khi sắp xếp việc hôn nhân cho con cái, nên chúng chống đối là phải, đem con giới thiệu cho nhau không hiệu quả đâu. Mấy thằng con trai thường không dám phiêu lưu với con gái bạn của bố mẹ, đã bước vô là phải đàng hoàng và ngại không có đường triệt thoái, sợ bố mẹ mang tiếng. Dì Long đăng báo thuê thầy dạy kèm cho cô Xuân, điều kiện ăn ở tại nhà, Dì chọn lựa rất kỹ, vì không phải chỉ chọn thầy mà làm như chọn con rể tương lai. Khi phỏng vấn người sinh viên đến xin việc, dì chọn lựa rất kỹ, quan sát từ cách ăn mặc, lời nói, thái độ, dò xét để đoán biết tính tình. Dì còn hỏi thăm cả quê quán và gia thế. Tưởng công an hỏi cung cũng kỹ đến như thế mà thôi. Mấy anh ăn mặc trải chuốt đẹp trai, láu lành thì bị loại ngay từ lúc đầu. Dì cho rằng mấy anh láng lẩy đẹp trai này sẽ là nguồn khổ cho các bà vợ về sau. Dì không quan tâm đến gia thế giàu hay nghèo, cũng không muốn những anh còn có nhiều gánh nặng gia đình. Tiêu chuẩn của dì là phải hiền lành, thật thà, chân chất, hơi cục mịch một chút cũng không sao. Nhà nghèo càng tốt, mấy anh có ngành nghề khá trong tương lai được ưu tiên hơn. Dì hy sinh, trả lương cao, dì cho đó cũng là một lối đầu tư sinh lãi nhiều. Căn phòng nhỏ trên sân thượng được dọn dẹp sạch sẽ, có giường nệm, bàn học, tủ sách và quạt máy dành cho ông thầy dạy kèm. Trên bàn có một lọ cắm hoa, tường treo vài bức tranh nhỏ giản dị. Một sinh viên nghèo xa quê đi chợ học, có một thư phòng riêng tư như thế này, tưởng không có gì mong ước hơn. Mỗi bữa cơm, cô Xuân đích thân lên lầu, lễ phép mời thầy xuống ăn chung với gia đình. Trong cái không khí gia đình ấm cúng, ngồi chung với chủ nhà cùng năm cô con gái dễ thương líu lo dịu dàng, không khỏi làm cho lòng người sinh viên mới lớn xao xuyến lâng lâng. Dì Long thường ngọt ngào dặn dò, cháu cứ tự nhiên như người trong nhà nhé, đừng khách sáo chi cả. Dì thường tế nhị để dĩa thức ăn ngon gần phía anh thầy dạy kèm, vì sợ anh ngại ngần không dám gắp xa. Ăn xong, anh được chia phần tráng miệng bằng hoa quả hay bánh trái ngang bằng với mọi người ở trong nhà. Mỗi sáng, thầy dạy kèm được một ly cà phê sữa, ăn cháo với cá kho mặn cùng với các cô con gái. Mỗi tối, cô Xuân đem bài vở lên lầu học với thầy chừng 1 giờ. Dì Long không cho cô Xuân ở đâu hơn vì để cho thầy còn có thì giờ học bài. Dì nói, việc học thêm của Xuân là quan trọng, nhưng việc học của thầy là chính. Nếu vì bận dạy mà bài vở của thầy không chu toàn thì uổng công đi học lắm. Những khi thầy dạy kèm thức khuya học bài, dì Long bưng lên lầu tô cháo, chén chè, nói rằng để thầy có sức mà học hành cho giỏi. Dì Long thường quan sát rất chi li cách ăn ở, nói năng, hành động của ông thầy và bày ra nhiều thử thách xét dò. Có khi dì làm như vô tình, đánh rơi tiền để thử lòng ngay thật. Có khi dì quan sát ngôn ngữ trong lúc thầy chuyện trò với bạn bè. Trong dịp Tết, dì bày bài ra chơi và nhờ thầy tham gia một tay. Dì nói rằng khi cờ bạc thì tính xấu tính tốt đều lộ ra, không thể che giấu được. Chừng 3 tháng dò xét tính tình, dì thấy thầy có khuyết điểm đáng nghi ngờ, liền cho nghỉ dạy, thưởng thêm cho một số tiền kha khá. Tế nhị nói lời cảm ơn dịu dàng rằng nhờ thầy em nó đã lấy lại được căn bản rồi, khi nào cần thì sẽ mời thầy trở lại dạy. Anh sinh viên trẻ hụt hẫng tiếc đã mất một nơi dạy kèm có cái phòng học riêng tư lý tưởng, gia đình lại tử tế lịch sự. Anh cũng không rõ lý do tại sao, vì anh chưa hiểu cái thâm ý sâu xa của bà chủ nhà. Anh sinh viên dạy kèm ngẩn ngơ xách gói ra đi, cô Xuân sững sờ đứng nhìn theo như muốn khóc. Nhưng rất mau sau đó, dì Long kiếm được một thầy dạy kèm khác thế vào. Anh sinh viên này quê tận Cà Mau, học kỹ sư canh nông, người hơi cục mịch một chút, nhưng vui tính và ưa pha trò. Anh ăn to nói lớn tự nhiên, dì Long cũng đại anh hầu hí như ông thầy trước. Dì cũng dò xét và đặt ra nhiều thử thách. Cuối cùng, dì rất bằng lòng và quyết chọn anh làm rể tương lai. Mỗi khi thầy về quê thăm gia đình, dì Long mua nhiều quả cáp, bánh trái gửi tặng bố mẹ của thầy. Thầy cảm động lắm, thầy nói thẳng lời cảm ơn rằng trong bao năm đi kèm trẻ kiếm sống, chưa bao giờ được đối xử thân tình tử tế như ở nơi đây. Dì Long nói với chồng rằng trai gái gần nhau thì như lửa gần rơm, thế nào cũng phải cháy, nếu châm lửa thì sẽ cháy sớm hơn. Dì đãi đằng anh thầy dạy kèm cho ăn uống ê hề, anh này thật thà, tận hưởng các đặc ân. Dì còn may cho anh mấy bộ quần áo bằng vải tốt. Mỗi lần có phim hay, dì Long nhờ thầy dạy kèm đưa các em đi xem chiếu bóng. Ban đầu, cả năm chị em cùng đi chung, dần già chỉ có cô Xuân và thầy giáo cùng đi. Thầy giáo vui tính dẫn cô học trò đi ăn kem, uống nước rửa, đi chơi đây đó trong thành phố. Một lần dì đem cả gia đình về quê ăn đám rỗ để cho cô Xuân ở lại thành phố và gửi gắm ông thầy rằng nhờ cháu chăm em giúp. Cuối năm em nó thi rồi, phải học cho chăm, không đi chơi được. Ra đi mà Duyệt Long e ngại lắm, nhưng không dám bàn vào, sợ trái ý vợ. Nhà vắng vẻ, thầy giáo với học trò trong tuổi mới lớn, lửa tình ngôn ngút. Chuyện tất yếu phải xảy ra, không thể nào tránh được. Từ ngày đó, thầy giáo với cô học trò công khai bày tỏ tình cảm, chăm sóc nhau trước mặt mọi người trong gia đình. Vợ chồng dì Long không nói năng gì, và xem anh gia sư như con rể ở trong nhà. Một năm sau, anh tốt nghiệp kỹ sư canh nông thì xin làm đám cưới. Trước khi cô Xuân đi lấy chồng, dì Long bắt cô phải đi học một nghề, bất cứ là nghề gì, để phòng thân sau này, nếu không thì chưa cho cưới. Cô Xuân nói rằng đã có chồng nuôi, nhưng dì không chịu. Dì bảo rằng trong tập truyện Ngàn Lẻ Một Đêm, các hoàng tử trước khi lên ngôi vua đều cũng phải học cho xong một nghề để phòng thân sau này, nhờ đó mà khi hoạn nạn có thể mưu sinh. Nhà ở gần chùa, có vị thượng tọa dạy châm cứu. Cô Xuân theo học mấy khóa liên tiếp, học mà chơi cho mẹ vui lòng, chứ cô nghĩ không bao giờ có dịp hành nghề này. Biết nhà trai nghèo, dì Long suốt tiền chi phí cho toàn đám cưới. Sau đám cưới một năm thì dì Long có cháu ngoại mà ám bồng. Nhờ quen biết, dì Long xin cho con rể được phục vụ ngay tại Sài Gòn, không phải về các tỉnh xa xôi. Cô Xuân thuê nhà ở gần bố mẹ để chạy qua chạy lại cho tiện. Sau khi kiếm được chồng cho cô Xuân xong, dì Long lo tiếp cho cô Hà. Dì cứ bản cũ lập lại, thuê thầy dạy kèm, chỉ dạy riêng cho cô Hà mà thôi. Nhưng anh sinh viên dạy cô Hà cứ lấm nét say đắm nhìn cô Thu, dì cho nghỉ việc ngay và thuê thầy khác. Phải thuê đến ông thầy thứ tư, dì mới kiếm được một anh rể tương lai vừa ý. Anh thầy dạy kèm được cưng như nuôi chim bồ câu, nên không thoát ra được cái lưới răng của dì. Trước khi làm đám cưới, cô Hà được mẹ gửi đi học một nghề thợ may. Cũng chỉ học chơi mà thôi. Chồng của cô được làm việc ngay tại Bộ Kinh tế giữa thủ đô Sài Gòn. Hai vợ chồng mới cưới ở nhà cha mẹ vợ để tiết kiệm chi tiêu. Gả xong, hai cô gái đầu suôn sẻ, dì yên tâm và biết chắc ba cô con gái sau cũng sẽ kiếm được những nơi nương tựa xứng đáng như thế. Thu là cô con gái thứ ba có nhan sắc mặn mà, thông minh, chăm học, tính tình độc lập, tâm hồn nghệ sĩ. Cô nhất định không chịu để cho mẹ thuê thầy dạy thêm tại tư gia, vì cô đã học giỏi, xuất sắc, cần chi thầy dạy kèm. Dì Long biết tính của con gái, không ép được. Không chọn chồng cho cô Thu bằng đường lối cổ điển được, dì Long xoay qua cách khác. Những khi nhà có tổ chức sinh nhật tiệc tùng hoặc dỗ chạc thì bà kêu hai ông con rể mời bạn bè, bà con của các ông đến tham dự đông đảo. Dì vồn vã đãi đàng tận tình những anh bạn độc thân của các ông con rể. Những anh nào có công ăn việc làm vững chắc hay có một địa vị kha khá trong xã hội hoặc sẽ có tương lai sáng sủa được bà thân tình mời mọc rằng khi nào rảnh hoặc đi ngang qua đây thì ghé vào chơi. Các anh này ngầm hiểu rằng ghé chơi là để chuyện trò với ba cô con gái đang tuổi hơ hớ xuân xanh. Những lúc họ ghé, thế nào dì cũng ép họ ở đại ăn cơm, đãi đàng hậu hĩ, mời uống nước cam vắt pha mật ong, nước trái cây xay, bánh trái, được ăn uống liên miên. Mấy anh độc thân xa nhà thường hay dễ cảm động, tình thân với ba cô con gái trong gia đình nảy sinh dễ dàng. Tự nhiên qua các bữa ăn chung, những cuộc vui chơi tập thể, những anh bạn của hai ông con rể này kéo thêm nhiều chàng độc thân khác nữa vào ra cái nhà của dì Long nườm nượp. Dì Long khi nào cũng vui vẻ, vồn vã, níu kéo thân tình các ông khách trẻ. Nhưng cô Thu vốn có tâm hồn nghệ sĩ, không biết quen ở đâu, cô thường mang về nhà một anh thi sĩ chuyện trò, tâm sự thân thiết. Anh này tóc tai rối bù, ăn mặc xốc xếch, mắt thường mơ mơ màng màng, nhìn ra phương trời xa xăm. Dì Long không muốn con gái lấy chồng văn thi sĩ, vì các ông này thường hay mơ mộng đi trên mây, ít tha thiết đến đời sống thực tế và xem nhẹ đời sống vật chất, cho nên nghèo khổ. Dì không ngăn cấm, không phản đối ra mặt. Dì nói rằng tình yêu mà có trắc trở khó khăn thì nó càng thêm lòng, thêm bốc cháy. Dì chờ một hôm anh chàng thi sĩ ghé lại nhà, mà lúc đó cô Thu đi vắng, dì vồn vã mời vào phòng khách uống nước chờ em Thu nó về ngay ấy mà. Dì rót nước lạnh và mời hỏi, nghe nói cậu là thi sĩ phải không? Chàng thi sĩ hơi ngượng, cúi đầu dạ một tiếng nho nhỏ. Dì tiếp, cậu có làm được bài thơ nào đắc ý đọc cho tôi nghe xem sao? Thi sĩ gãi đầu: "Thưa bác, thơ cháu làm thì nhiều, nhưng nhớ rất ít. Nếu bác yêu cầu thì cháu cũng xin vâng lệnh, ngâm một bài để cho bác thưởng thức." Thi sĩ hớp nước lấy giọng rồi bắt đầu ngâm. Lời thơ khi cao khi thấp, khi êm đềm khi giận dữ. Mặt của chàng nhăn nhúm, hai chân mày lúc nhíu lúc giãn, miệng gầm gầm, hai tay cua lia lịa trong không gian để diễn tả tâm tình. Khi thi sĩ ngâm xong, dì Long cười nói: "Tôi cũng nghe đọc nhiều thơ của Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên. Thơ hay lắm, nhưng thơ của cậu tôi không hiểu và không có xúc cảm nào khi nghe. Cậu có nghe người ta nói về thơ con cóc, thơ hũ nút không? Thơ cậu thuộc loại thơ nào?" Chàng thi sĩ để lộ nét buồn ra mặt, ngồi lặng đi trong ghế bành không trả lời. Dì Long bồi thêm mấy câu đau điếng như dao đâm: "Này cậu, thơ có bán được để mua gạo cho vợ con ăn không? Nếu cứ làm thơ mà không làm thợ thì sau này vợ con đói khát, thế nào cũng bị vợ bỏ sớm. Bọn con gái còn trẻ, chưa đụng chạm với thực tế, cho nên mơ mộng, tưởng ngâm thơ có thể no bụng. Cậu tưởng sau này để vợ tảo tần nuôi cậu làm thơ được sao? Cậu đã từng nghe câu nói rằng, ăn của vợ được một bát cơm thì phải học ra ba bát máu không?" Rồi dì liên tiếp hỏi thăm thêm về gia thế, về cha mẹ ông bà, anh em của ông thi sĩ, ai làm nghề gì, ai sống ra sao. Chàng thi sĩ ngồi thở dốc, mồ hôi toát ra rầm rề. Sau đó dì tiễn chàng thi sĩ ra cửa. Dượng Long ở nhà sau nghe câu chuyện giữa vợ với khách, trách dì đối xử thiếu tế nhị. Dì cười và nói rằng để cho nó không dám vác mặt đến nhà này nữa. Cái giống thi sĩ thường tự ái cao ngất trời, dù cho con mình có là tiên nga giáng thế nó cũng không cần. Ông yên chí đi, tôi phải bảo vệ con của tôi. Dượng Long thở dài, không chủ động trong việc hôn nhân của Thu được, dì Long đành chấp nhận sự lựa chọn của riêng cô. Nhưng ít nhất dì cũng đã loại ra được những anh chàng không có tương lai khấm khá. Trong đám bạn trai lui tới thăm viếng, cô có cảm tình nhiều với một anh chàng đẹp trai, học giỏi, con nhà khá giả, ăn nói duyên dáng. Dì Long lo và khuyên cô Thu rằng loại đàn ông này làm bạn thì vui và hãnh diện, nhưng lấy về làm chồng thì dễ mua khổ vào thân, vì chung quanh của anh ta khi nào cũng có người dại dột sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón. Người vợ không thể ngay ngáy đêm ngày canh chừng mãi được. Cô Thu không nghe lời mẹ, cho đến một hôm cô tình cờ thấy anh này quàng tay với một cô gái đẹp đi ra từ một rạp chiếu bóng. Tiếp sau đó, cô ta nhận lời cầu hôn của một anh sĩ quan pháo binh và làm đám cưới sau khi cô tốt nghiệp dược sĩ, làm việc cho một dược phòng bên nhà chồng. Dì Long không bắt cô Thu đi học nghề vì cho rằng dược sĩ cũng đã là nghề rồi. Cô con gái thứ tư là Đông cũng kiếm được một anh chồng trong đám bạn bè của ba ông anh rể đã dập dìu đến nhà chơi và được dì Long đãi đàng trân trọng. Anh này cũng có địa vị khá trong xã hội. Cô Đông trước khi đi lấy chồng được gửi đến tiệm ăn của một người bà con để học nghề theo điều kiện bắt buộc của dì Long. Dì Long xem như chủ động trong việc tìm chồng trong mấy cô con gái. Dì tự hào rằng đã thành công, đã tìm được rể quý. Các cô con gái của dì không phải yêu lầm những anh chàng không ra gì. Cô gái út là Ngư chưa kịp đi lấy chồng thì miền Nam thua trận sụp đổ, Bắc quân tiến xuống như chẻ tre. Bốn ông con rể và cả Dượng Long đều đi tù cải tạo. Cuộc đổi đời đến tận gốc rễ, những kẻ học thức hoặc có chút địa vị trong xã hội đều bị đi tù, bị trù dập tận đất đen. Xã hội được thay thế bằng giai cấp lao động vô sản, nắm quyền điều hành đất nước để mong đi đến chốn thế giới đại đồng. Cả nước đều đói, người dân miền thất trận bị gạt ra ngoài sinh hoạt của xã hội, gạo cơm được nhà nước độc quyền, bán di gì nhỏ giọt theo khẩu phần, mọi sinh hoạt thương mại đều bị cấm đoán. Dân thành phố bị lùa về những vùng rừng núi hoang vu để khai phá đất đai, được mệnh danh là vùng kinh tế mới. Thuốc thang không có, dân chúng phải quay về với các thứ thuốc dân tộc cổ xưa. Lúc này, cô Xuân bắt đầu thử nghiệm nghề châm cứu mà cô đã học được. Cô đi chữa bệnh, giúp cho bà con quen biết mà không lấy tiền công, vì ai cũng nghèo khó cùng cực. Cô được đền đáp lại bằng các thứ quà cáp, khi thì ít lon gạo, khi thì khoe sắn, trái cây, than củi. Nhờ đó mà các con của cô cũng bớt đi được đói khát trong thời buổi khó khăn, khi đồ đạc ở trong nhà đã bán sạch. Cô Hạ thì xoay qua nghề may áo quần con trẻ đi bỏ mối. Cô mua áo quần cũ, cắt may lại, đem bán kiếm lời. Nghề thợ may xưa kia tưởng học mà chơi, nay đã giúp cho cô kiếm được khá nhiều tiền khi bán áo quần trẻ con cho những người cán bộ đi công tác mang về miền Bắc. Nhờ đó mà dì Long cũng đỡ đói và có chút tiền mua quà, bới sách cho chồng và bốn ông con rể đang đói khát ở trong tù. Cô Thu chạy quanh chợ trời mua bán thuốc tây. Nhờ quen biết nhiều trong ngành y dược nên có nhiều mối và cũng kiếm được khá nhiều tiền giúp mẹ, giúp gia đình nhà chồng. Cô Đông mở một quán bán cháo lòng chui, khách ăn ở trong bếp, bán với giá rẻ, lấy công làm lời, cũng có đồng ra đồng vào. Khách càng ngày càng đông và đem ra bán trước ở hiên nhà. Bị công an khu vực cảnh cáo nhiều lần, nhưng cô cứ lờ đi và mời chúng ăn mà không lấy tiền. Nhờ đó gia đình của cô cũng sống thong dong, no ấm hơn mọi người khác. Cô Ngưng lỡ thời, bọn con trai lớp chết trận, lớp đi tù. Những người còn lại không ai dám xâm mình, nghĩ đến chuyện lập gia đình trong giai đoạn khó khăn đau thương đó. Bây giờ bà con mới thấy dì Long quyết định bắt các cô con gái đi học một nghề trước lúc về nhà chồng là sáng suốt. Dì đã bắt chước được trong sách truyện Ngàn Lẻ Một Đêm của xứ Ả Rập. Dượng Long đã chết trong tù khi bị đẩy ra ngoài Bắc. Chồng các cô Xuân, Hạ, Thu Đông cũng ra khỏi tù với thân tàn ma dại sau 5-7 năm lao khổ đói khát giữa núi rừng. Về tù, cả bốn ông con rể cật lực phụ nghề của vợ để kiếm tiền nuôi con. 15 năm sau ngày đau thương tan tác của miền Nam, các con và con rể cùng với cả nhà của dì Long đều được đi Mỹ theo chương trình cựu tù nhân chính trị, rời xa thiên đường chủ nghĩa xã hội. Cô Út Ngưng đi học lại, tốt nghiệp đại học ngành vi tính, có công việc làm ăn tốt ở với mẹ. Dì Long thường giàu dĩ, tiếc không còn khả năng kiếm chồng cho cô con gái Út vì nơi quê người, đời sống đổi thay quá nhiều. Dì khuyên cô Ngưng đừng có quá chọn lựa vì tuổi cũng trên dưới 40, đã quá thì. Cô Ngưng thường nói với mẹ rằng chưa chắc có chồng đã sung sướng hơn đời độc thân. Bây giờ có đủ thứ tự do, ít lo lắng, ít trách nhiệm. Cô nhắc đến câu nói của nữ hoàng nước Elizabeth thứ nhất của Anh Quốc cho mẹ nghe rằng: "Tôi thà làm một mụ ăn mày độc thân còn hơn là làm một bà hoàng có chồng." Dì Long cười mà nói rằng: "Đàn bà ai cũng phải có chồng để nương tựa. Không biết có phải vì bà nữ hoàng này ế chồng cho nên mới nói một câu vớt vát ngang phè như vậy chăng?" Chàm Cà Mau.